Vấn đáp chứng đạo ca 11. Cái thấy của người chứng đạo về nhân pháp.
À, thế thì là đây là vấn đề nhân và pháp rồi nè. Bây giờ ta muốn đi vào thi ca nè. Chứng thật tướng vô nhân pháp. Vì lắm, cái này sâu lắm. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Hai câu đó ghê gớm lắm. Coi như là những cái trái bom mà bỏ ở Hiroshima năm 1940 so với cái này không nhầm gì. Bom kia là chỉ nổ ở Hiroshima, Nagasaki, chứ còn cái này thì đối với cái tư tưởng của nhân loại này nó phanh tung ra cả những cái tư tưởng mê tín dị đoan tầm thường của nhân loại đều nó bung ra một cái gì gớm lắm, chứ không phải ở trong phạm vi của Hiroshima và Nagasaki bên Nhật. Chính thật tướng vô nhân pháp. Cái người học đạo mà đạt tới chính tới cái thực tướng, chính tới đạt tới cái thực tướng của nhân pháp rồi, thì ta nhìn thấy cõi đời vô tướng, không có nhân, không có pháp. Thì thực tướng là để ý nha, thực tướng là vô, vô tướng, mà vô tướng bất tướng. Thực tướng là cái tướng thật, là cái thực tính của vạn pháp, nó không có gì, nhưng mà vô. Chính thực tướng vô, vô cái gì? Vô cả nhân và vô cả pháp, nghĩa là nhân cũng thấy không có gì, và vạn pháp thấy cũng không có gì. Sao vậy? Chính thực tướng thấy cõi đời vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp cũng có nghĩa là vạn pháp giai giai không. Vạn pháp giai không có nghĩa là gom lại là nhân giai không và pháp giai không. Trên cõi đời này với cái tuệ nhãn của Phật mà nhìn thì chỉ có hai thứ thôi, nhân và nhân là chỉ cho hữu tình, pháp là chỉ cho tất cả những cái gì vô tình, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá ở trước mắt ta. Cái nó có cái dáng vẻ, cái kích thước, cái hình dáng của nó đều gọi là pháp hết. Mà cái người mà tu hành mà đạt tới cái nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp rồi thì ta nhìn thấy cõi đời này là vô tướng. Vì thực tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên vô tướng mà đã thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp, thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp thì vô tướng là đồng như là thấy được cái vạn pháp giai giai không. Cho nên cái chỗ này đại chúng để ý là nhé, cái người mà đệ tử Phật mà tu hành mà có được an lạc nhiều hay ít, có được giải thoát nhiều hay ít, là do ở chỗ chứng thật tướng nhiều hay ít. Ai mà có tu, có thiền định, có tư duy mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng 100%, là người đó thành Phật. Ai mà thiền định và tư duy mà thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng cỡ 80-95% là đại Bồ Tát. Ai mà thấy được cái thực tướng của vạn pháp khoảng 50%, đó là kể như là người A La Hán. Còn trong cái hàng chúng ta đây mà nếu ta nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp cỡ nào là ta có an lạc cỡ nấy, ta có thể bằng A La Hán cũng được, ta có thể bằng đại Bồ Tát cũng được. Tùy ta. Là dựa trên cái vấn đề chứng thực tướng được bao nhiêu phần trăm. Thế thì được cái tướng thực của vạn pháp là tướng vô, là tướng không có gì, là duyên sanh. Mà đối với đời nay mà mình học cái chân lý duyên sanh này mình thấy quá rõ, thấy rất là rõ. Trong cái kiếp sống của con người, mình mà tồn tại như vậy là cũng là do tồn tại do duyên không đó chứ. Thiếu đi một duyên nào đó là sức khỏe mình bị kém liền. Đại để là mình ví dụ như giờ bao nhiêu cái sinh tố đi. Sinh tố A, sinh tố B, sinh tố C, sinh tố B1, B2, B3, sinh tố gì đó và các cái thứ sinh tố. Mà thiếu cái thứ sinh tố nào là, tức là thiếu một duyên nào đó là cơ thể bị bệnh liền. Mà con người mà thật khỏe là phải đầy đủ những cái sinh tố mà cần thiết cho con người. Tức là đầy đủ duyên mà của con người yêu cầu, của cái thân con người yêu cầu phải đầy đủ thì con người đó mạnh khỏe. Chúng ta ăn cơm, chúng ta uống nước, chúng ta ăn rau, chúng ta ăn tàu hủ, chúng ta ăn chuối, chúng ta ăn xoài, chúng ta ăn thơm, chúng ta ăn chanh, ăn khế, đều là chúng ta là tạo cái duyên mà của cái thân này yêu cầu đó chứ. Thiếu cái chất đó, tức là thiếu duyên đó. Thiếu duyên đó tức là thiếu chất đó, mà thiếu chất đó là trong người của ta không khỏe. Thậm chí không sống được. Trong cái phòng của chúng ta ngủ mà đóng kín cửa là thiếu oxy, là chúng ta thành ngột rồi. Chúng ta ngột lắm. Thế mà ngủ cần mở cửa. Còn ngủ máy lạnh nên đi nữa là cũng phải có cái quạt thông hơi cho máy lạnh không cũng không được. Chứ không phải cái phòng của mình là 20 xuất khối rồi mình đóng bít lại là máy lạnh không, nó làm không khỏe đâu. Một mặt máy lạnh là máy lạnh, mà một mặt là phải có quạt để rút đi cái tử khí mà của cơ thể con người thải ra. Còn máy lạnh thì nó cung cấp cho nó điều hòa cái nhiệt độ, cái dưỡng khí. Còn cái tử khí của con người thải ra phải cho thoát đi. Do vậy cho nên máy lạnh là phải có quạt hút gió. Mà không hút gió ít ra là cái cửa nó cũng không được làm kính bịch. Kính bịch là có hại. Phải cho nó hở tới cái độ nào có thể chấp nhận được. Hở nhiều thì nó thoát hơi lạnh của mình đi. Mà đóng kính bịch là mình bị ngột ở trong cái đó. Không đủ sức khỏe. Thế thì là duyên hết. Tất cả đều duyên hết. Sự sống của con người cũng đều duyên hết. Tất cả những món ăn của mình mà cần cho mỗi ngày đều là duyên hết. Cho nên cái lý duyên sinh của Đạo Phật ngày nay hay lắm. Khoa học càng phát minh chừng nào thì Đạo Phật càng rạng rỡ chừng đấy. Nhìn coi cái tivi, cái đầu máy, duyên không, thiếu một duyên không được đấy. Có một tử mà quay cái máy đó, thiếu một duyên không được. Không minh căn cảm tác ý phân biệt duyên tịnh căn bản gì chúng tử chính duyên mới thấy được. Mà cái máy này, cái máy quay phim này là nó phải đủ chính cái điều kiện như vậy. Chính điều kiện như vậy quay mới được. Chứ thiếu một điều kiện trong chính điều kiện nó quay không được. Thế thì là cái chân lý duyên sanh đó. Học cái duyên sanh như vậy, tư duy cái duyên sanh như vậy. Để mà mình thấy rằng là chính thật tướng là thấy cõi đời vô tướng. Nghĩa là do duyên mà nương giá và hòa hợp, chứ không có cái tướng nào là cái tướng tự ngã cố định. Là chính thật tướng vô nhân pháp. Nhân cũng duyên sanh, mà pháp cũng duyên sanh. Sát thủ thú cũng duyên sanh, mà nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải là pháp cũng duyên sanh. Thế thì chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng đồng với dạng pháp giai không. Thế thì cái tướng pháp nhân mà còn chẳng ra gì, thì a kỳ nghiệp vì cái gì mà tồn tại mà hiện hữu được chứ. Ghê gớm lắm. Nội đây không ai không sợ A Tỳ, địa ngục A Tỳ. Không ai là không sợ. Nhưng mà học tới đây rồi mới biết là A Tỳ nghiệp không có gì đáng sợ hết. Thậm chí người ta còn nói A Tỳ nghiệp hoàn toàn không có ác cơ mà. Thấy ghê chưa? Cái đạo lý thấy đáng sợ chưa? Bởi vì A Tỳ nghiệp là nhân hay là pháp? Mà pháp không phải là nhân rồi, A Tỳ nghiệp, địa ngục A Tỳ không phải là con người rồi, không phải là sát thú rồi. Vậy thì nói là con giải pháp chứ gì? Mà pháp mà cái người chính thực tướng thì vô nhân và vô pháp. Vậy thì A Tỳ nghiệp là cái gì, nó ở đâu mà để nó nhốt người ta, nó hành người ta chứ? Cho nên cái này học cái này phải lý luận ghê gớm lắm mới được. Chứ mà tình cảm mà đi lại không, cúng không là không ăn thua gì với Đạo Phật. Tôi rất đau khổ, có những người Phật tử rất là gọi là thuần thành á, cúng lại không chán, cúng không chán lại không chán, đem về cái hành hạ con cái, moi tiền móc túi con cái, không đưa là mắng là chửi là bất hiếu là đủ thứ để đem đi cúng lại. Cúng lại mà bản thân không hề biết cái gì về Đạo Phật hết. Trời Phật ơi, nó khổ cho con, nó khổ cho chồng, nó khổ cho vợ biết là bao nhiêu. Lại không, bình vôi cũng lại, ông táo cũng lại, mỏ cà ràng cũng lại, cục đá cũng lại, chú tiên chú ngọc không biết hình dáng ra sao cũng lại, thổ công thổ tập hà bá thủy quan không thấy hình dạng ra sao từ hồi nào tới giờ cũng lại, cũng cúng. Cúng như vậy là tội nghiệp lắm, không phải Đạo Phật đâu, không phải Đạo Phật. Đi chùa mà gặp cái sân mà người ta làm 2-3-40 con Phật mà mỗi ông mỗi lại đó là người đó không phải đệ tử Phật đâu. Bây giờ người ta phát minh ra, ta làm ngoài sân Phật lẫn quá. Ta làm cho ta vũ khí mấy cái người mà không đạo Phật, mà không hề học Phật. gặp Phật lớn đảnh ngoài trời đó, mê lắm nhào vô, cúng lại vuốt tóc, xoa đầu, chít hà, cầu nguyện gian sinh với ba cái xi măng cốt sắt đó. Nhân vậy nè, ta còn nói là vô, vô nhân, dạng pháp ta còn gọi là vô, vô pháp. Mà mình đi lại cái thứ đó là lại cái gì? Cho nên cái này khó nghe lắm nha, khó nghe lắm mà. Và các vị đó là, ồ, nói như cái ông này là ngang tàn, thì vậy là ta dĩ quyển, ta đổ chân được chứ, nói vậy được không? Sao được? Tôi đã nói rằng nhân thừa với thiên thừa, đừng cái phong nhân thừa, đừng có đút cái lỗ tai đó mà nghe cái này. Lắp nó lại. Ở đây là mình phải nghe bằng, bằng gì? Bằng liễu nghĩa thượng, thượng thừa, cho nên cái này, cái này mà học mà không phân biệt nó ra, để nó từ ô á, là nó lộn xộn với nhau rồi, là tự giằng co nhau, tự đau khổ nhau mà chết nhau á. Nghe cái này là phải nghe bằng liễu nghĩa thượng, rồi phải nghe là, cái bên nghe là cái bằng khế, khế lý, chứ còn không thể khế cơ được. Khế cơ là các vị hỏi tôi gì tôi nói đấy à. Hỏi tôi giờ dạ thưa thầy, chứ giờ chồng con vậy nó bỏ con, giờ tính là sao? Tôi nói thì o bế nó lại. Rồi ít bữa nó hồi đầu thị ngạn là nó đi đã rồi nó về chứ gì đâu. Ờ, vậy. Thế thì cái gì tôi cũng nói được hết á. Rồi nó nhờ vợ con phá cổ quá thì làm sao thầy? Mà phá cổ thì mình cất tiền. Hỏi giờ là nó quýnh mình xé áo mình làm sao? Thì xé áo thì mình chạy. Đã để là cái khách cơ á, là nó tùy theo hoàn cảnh mà trả lời. Đó là khách cơ, còn đây không có. Ở đây là phải dứt khoát. Anh làm chồng anh nó có bổn phận. Nghe đâu, anh làm cái gì anh thiếu, sai. Phải trở về. Làm vợ cũng phải phục vụ cho con cái, vợ chồng hạnh phúc của gia đình, làm sai cái đó. Không chịu sống với nhau phải không? Lý dĩ. Làm cái rực. Vậy thôi. Chứ không chịu cái dây thì dây sao chịu nổi. Đó là nói về cái gọi là lý. Khi lý có nghĩa là lý trí thẳng băng. À, chân lý là thế. Còn như vậy cái cơ thì giờ ta bảo, bảo kiện đã rồi, kiện rồi ta bảo đi vậy tới chừng không ly. À, sao chịu nổi. Thế thì bảo thì o nó lại. Cũng giống như xe hơi, nếu mà chạy vậy tài xế quá mình tút nó lại. Cho nó mới. Xe nữa. Do vậy cho nên học cái này là học giáo lý này. Ở đây chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu bạc thiệp trần xa kiếp. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà hiện hữu. A tỳ nghiệp nó đâu có ngoài nhân và pháp. Mà ta đã chứng thực tướng, ta thấy được nhân vô ngã, pháp vô. Vô ngã nghĩa là nhân cũng không có thật thể, pháp cũng không có thật thể. Toàn là duyên trung trung, duyên khởi hòa hợp mà hiện hữu mà tồn tại. Thế thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà tự nó còn có độc lập của nó được chứ. Do vậy cho nên á, mê là phiền não vô minh nó tác động hoành, hoành hành mà tỉnh thức thì tìm phiền não vô minh không hề có. Hễ mê thì tham sân si tác động hoành hành thì sống trong địa ngục. Nên nhớ rằng đạo Phật là sợ cái địa ngục sống đây nè nha, chứ còn cái địa ngục mà ở trong cái hình bóng nào đó là người mà học Phật thật không bao giờ ta sợ. Thậm chí ta nói không có đâu mà, không hề có, chứ đừng có nói sợ. Mà sợ cái địa ngục này nè. Hằng ngày chúng ta khởi ra ý niệm tham, sân si là đã có địa ngục rồi đó. Còn cực tham, cực sân và cực si là a tỳ địa ngục, vô gián địa ngục. Nó tác động, nó hoành hành cả cuộc đời của ta. Cái người mà cực tham, cực sân, cực si là coi như địa ngục vô gián. Vô gián có nghĩa là không có hở. Chứ a tỳ là địa ngục vô gián, ta dịch là vô gián. Vô gián có nghĩa là không có thời gian rảnh rỗi, không có thời gian hở, gián đoạn sự đau khổ, sự đau khổ. Nghĩa là đau khổ liên tục. Ngày này qua ngày kia, năm này, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia. Gọi là địa ngục vô gián. Vô gián là không có hở, chữ a tỳ ta dịch là vô gián, a tỳ ngục ta dịch là vô gián địa ngục, là sự khổ không có hở, sự khổ liên tục, cho nên không có ở đâu ở trong lòng đất gì hết. Học cái này là thầu học kỹ, vừa học Phật mà vừa học khoa học, phối hợp với khoa học để mà nhìn, không có trong lòng đất. Và lẽ tất nhiên là cái vũ trụ bao la này là cái quả đất của ta, nó không phải là ở dưới chót rồi, phải hiểu như vậy. Mà nó là nó nổi lông bông, giống như cái bọt xà bông mà mình lấy ống xài mình thổi, mình lấy nước xà bông rồi mình tắm ống xài mình thổi lên, nó bay loạn đả trên không trung vậy nè. Quả đất của chúng ta ở đây là một cái bong bóng đang bay loạn đả trong không trung vậy đó, chứ không có như vậy, không phải là dưới chót. Cho nên ở dưới chót nữa gì đó không có, không có cái địa ngục nào ở dưới hết đó. Cho nên a tỳ ngục không có sợ, không có sợ địa ngục a tỳ ở ngoài ta. Mà tham sân si là bắt đầu có địa ngục, cực tham cực sân cực si là đọa vào địa ngục, mà là địa ngục a tỳ không có. Tôi nói cái này đại chúng để ý nè, tôi khuyên đại chúng những người đệ tử có học Phật làm ăn vừa vừa đủ no ấm và trong gia đình đủ tiện nghi, mà có dôi ra một phần cái ăn cái để phòng khi bệnh hoạn mà những lúc mình làm không được. Nếu ai có khả năng mà là tạo lập cái gia đình cỡ đó mà biết sống cỡ đó là người đó có hạnh phúc, thậm chí người đó có niết bàn, hoặc là người đó đang sống của người trời hưởng phước báo của trời. Còn những gì nào mà làm ăn mà nghe là hàng tỷ 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 ngàn tỷ hai ngàn tỷ ba ngàn tỷ đó, xin lỗi, không bao giờ các vị có được cái an lành hạnh phúc. Đó là nhìn bằng đạo Phật là nói vậy rồi. Để tất nhiên là có những người giàu có nhiều lớn quá, người ta cho mình là lạc hậu rồi, mình là cái hạng tầm thường rồi. Nhưng mà đây là mình nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật đang sinh hoạt, phải nói như vậy. Nói như vậy dựa vào đâu? Dựa vào kinh chứ dựa vào đâu? Nhân tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Người mà tri túc biết đủ, như tôi nói nãy đó, nhà cửa đàng hoàng, không dột và khang trang, tiện nghi, ta có gì mình cũng có nấy, mà không sang trọng lắm, mà cũng không phung phí lắm, ngoài ra còn có mớ để dành gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng, hoặc là nhiều quá hơi nhiều không cần gửi ngân hàng cũng được, nhưng mà gửi chỉ dạy gì không gửi, gửi lấy lãi hàng tháng kiếm mình 5-3 triệu bạc vậy xài thoải mái rồi, xài trong gia đình 5-3 triệu vậy là ngon lắm rồi. Nhưng mà có người trong gia đình họ xài một tháng cả 100 triệu mà họ không vừa lòng, cái đó là mới là địa ngục a tỳ, nó mới vô trong đầu của những cái đầu đó đó, nghĩa là khổ không có lúc nào gián đoạn. Cho nên người tri túc giàu nằm dưới đất mà cũng có an vui, cũng có niết bàn. Còn người mà không có tri túc á, giàu gọi là ở thiên đường, không bao giờ vừa ý. Thì Tổng thống Ferdinand Marcos ở Philippines, bà Tổng thống bây giờ còn đó, đã có sung sướng gì đâu. Tổng thống nghĩa là Indonesia bây giờ còn đó, có sung sướng gì đâu, kiện tổng tùm lum mà. Các tổng thống ở Nam Triều Tiên đã cũng còn đó, mà kẻ thì tù, người thì tội, người thì được ân xá, mà không hề có hạnh phúc. Là tại vì sao? Tại vì nhiều tiền quá, mà tiền đó không phải là tiền của tài năng và trí tuệ của mình làm ra, tất nhiên là bòn mót mà hút của nhân dân, của đất nước, cho nên không có hạnh phúc. Còn ở đây như tôi nói, cái hạnh phúc đó là do mình làm ra bằng tài năng, bằng trí tuệ, bằng công sức của mình khá giỏi cho nên mình có được giỏi. Còn bà con nào mà còn ít hơn nữa, một tháng ta kiếm 500-700 mà ta biết giữ gìn cuộc sống, ta vẫn có hạnh phúc, vẫn có an lành, hạnh phúc biết bạn mà. Chứ còn nói chi mà tháng mà xài vài 3 triệu thì quá sướng rồi. Đối với người đệ tử Phật vậy là quá tốt. Cho nên người tri túc giàu nằm dưới đất cũng vui, mà người không tri túc là ở trên thiên đường cũng không có dễ. Do vậy cho nên nhìn bằng con mắt đạo Phật, người ta không có ham giàu lớn lắm đâu, càng không ham làm quan lớn và vua. Đức Phật dạy người đệ tử Phật không bao giờ được phép tham cái đó, không có vua nào sướng hết. Tôi nói nãy giờ vài ba người đó đều là vua đó chứ, bây giờ gọi là tổng thống chứ, còn nói là cái vai trò của lãnh đạo của một nước là vua đó chứ, danh sách trong tay là vua đó chứ. Mà vua mà cỡ vua ghê gớm là như là Bill Clinton bây giờ cũng biết là vua vĩ đại đó chứ, nhưng mà bây giờ ông khổ vô cùng, là tại vì ông có tri túc. không tư túc về tiền bạc thì tham nhũng, mà ông tổng thống này không tham nhũng thì không tư túc về tình yêu. À, cho nên là bị Monica Lewinsky làm trận quá sức, là có gì không tư túc. Tình yêu cũng phải tư túc, tiền tài sự nghiệp cũng phải tư túc thì mới có hạnh phúc được. Do vậy cho nên là phải thấy cho được cái thực tướng của giảng pháp là dương sanh như quyển. Dương sanh như quyển thì bây giờ mình có sinh ra cái bồ đề tâm, mình mới phát cái lòng chi túc được. Mà chính thực tướng thấy cõi đời vô tướng đồng với giảng pháp giai không, thấy được bao nhiêu phần trăm là mình có an lạc bao nhiêu phần trăm. Cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp gì cái gì mà hiện hữu. Để ý học cái chữ a tỳ nghiệp đó, kể cả học chữ địa ngục nha, chữ địa ngục là người ta dịch là khá yếm nè, là khá cụ nè, là bất lạc nè, là khổ khí nè, tức là những cái hoàn cảnh mà nó làm cho ta đau khổ, bất bình, bất mãn, ta không vừa lòng, không tội nguyện, gọi là địa ngục. Chứ địa ngục không có ở dưới đất gì hết, không hề có ở dưới đất. Học vậy đó. Mà bây giờ đây ta quá giải được, ta thấy được cái thực tướng của cõi đời là vô tướng, ta thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp, thì đương nhiên là cái đau khổ về tham, về sân, về si, về dục vọng ta không còn. Thế thì a tỳ nghiệp tự nó mất cái gì nữa? Cái nghiệp a tỳ á, a tỳ nghiệp vì cái gì mà hiện hữu, nghĩa là tự nó mất. Thấy được cái người mà tu có tư duy, có thiền định, mà nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, rồi là a tỳ nghiệp tự nhiên qua giải biến mất. Này mới là học Phật đó nha. Ta làm cho a tỳ nghiệp biến mất, không còn. Cho nên là tới ngày nay mà còn thân nhân mình mà quá giảm từ trần, mà còn là đốt vàng mã quần áo kho lầu này kia đó, thấy tội nghiệp lắm, thấy thương đứt ruột, thấy tội nghiệp hết sức. Cái địa ngục a tỳ nó ở trong hàng ngày mà không sợ, mà sợ cái địa ngục không hề có. Hàng ngày là có phải sống trong địa ngục đây, địa ngục hữu gián gọi là địa ngục tâm, còn địa ngục a tỳ là địa ngục vô gián, tức là nó khổ vô cùng. Những người bằng ngàn tỷ đó, thậm chí đó trước khi mà tử hình là cái thời gian mà bị giam cầm để rồi đi chịu cái tội tử hình đó mà, thì lúc đó là vô gián địa ngục đó, đau khổ biết là chừng nào. Cái đó là địa ngục đó, sợ là nên sợ cái địa ngục thứ đó mới là địa ngục thiệt của đạo Phật nói. Còn cái vụ mà ta nói đòi địa ngục mà ngàn năm này qua ngàn năm khác đó hả, cái này tôi cũng nói rồi. Một ngày vui qua nó nhanh như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ nó dài tở thế giới đứng yên, thế giới không cục kịch, đau khổ lắm. Cho nên là cái người mà còn chờ trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng để mà chịu thọ cái hình thọ tử đó, bằng hàng tỷ tỷ năm đau khổ ở trong địa ngục, đau khổ ghê gớm. Bởi vì nó đau khổ liên tục là cái thời gian nó thành ra ngắn, nó thành ra dài. Ở bên ngoài mình 3 tháng, ở trong đó bằng 3 triệu năm. Khổ như vậy. Cái câu chuyện mà của Lôi Sanh là đi thi hồi xưa, đi thi rớt thì về ngủ ở trên phiến đá, dựa bên cái quán cốc của một ông già nấu nồi kê, gọi là giấc mộng hoàng lương, giấc mộng kê vàng. Nằm ngủ có một chút à, chờ cái nồi kê chín để mua ăn chén ăn rồi về, thi rớt đó mà. Vậy mà sau đó, trên cái giấc ngủ đó thấy rằng là mình ba đi học 3 năm trở lại, tới kỳ thi nữa, thi được mình đậu được trạng nguyên. Đậu được trạng nguyên rồi nhà vua gả công chúa mình làm hòa mã. Làm hòa mã hưởng cả chục năm sung sướng, hạnh phúc ngõ quê. Rồi trong lúc đó lại ơn đền nghĩa tả là quán thù bao nhiêu của những người nào mà trù dập mình trước kia không cho mình thi đậu, và đem ra từng trị nghe mà trả thù ân quán giang hồ đâu đó xong xuôi hết trơn. Cả thời gian dài như thế thì lúc bây giờ trong nước có giặc, nhạc gia sai đi đánh giặc, cái đánh giặc lại đánh đâu thắng đó, thắng luôn, thôn tính luôn cả cái nước địch. Khi mà vô tới trong là thành nội rồi, ở trong cung điện vua rồi thì thấy thôi, ông vua ông chết rồi, ông chạy rồi, còn bao nhiêu cung phi mỹ nữ giàu có sang trọng đẹp quá, cái tình nhảy lên đó thế ngai vàng, tôi làm vua luôn, làm vua luôn, hưởng lạc luôn, sung sướng vô cùng. Thế thì là cái thời gian đó thấy là dài, là mình được 70-80 tuổi hưởng bao nhiêu năm sung sướng. Thì đông một cái là vua cha ông sai quân đem binh tới đánh, đánh bắt được, đem về trị tội tử hình, đem ra phép pháp trạng xử trảm. Thế thì tới chừng mà sắp xử trảm là hồn vía lên mây giúp mình thức dậy. Thì ôn lại cái điện chim bao đó, mình thấy cuộc đời mình là 80 năm, thấy cuộc đời 80 năm. Trong khi ra ngoái lại hỏi, ủa bác còn nấu cơm kê đây hả? Ta còn nấu đây là nấu cho để cho cháu dậy rồi chơi rồi về đấy. Thế là nồi kê vàng chưa chín mà cái câu chuyện trong một cái giấc mộng hoàng lương đó, kê vàng đó là 80 năm. Cho nên cái người mà thọ khổ đó trong vòng là 1 giờ đồng hồ vậy đó, bằng 80 năm, hoặc là non 1 giờ đồng hồ mà 80 năm, thì cứ nhân ra thì cái sự thọ khổ trong vòng 6 tháng hoặc là 3 tháng ở trong tù mà chờ tử hình nó dài, nó là đọa tỳ ngục dài tới tỷ năm là vậy. Giờ vừa qua nó nhanh như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ nó dài ở thế giới đứng yên. Và đối với người mà nằm mộng thì nửa tiếng đồng hồ trong giấc mộng kia vàng đó lại là 80 năm. Cho nên cái vấn đề mà địa ngục A Tỳ người ta nói rằng đọa ngàn năm này qua ngàn năm khác là mình phải hiểu nó như vậy, chứ còn không có ai mà bắt, ai mà nhốt mà làm như vậy. Con người gì mà sống dai như vậy mà nhốt mà chịu trận ngàn năm này qua ngàn năm khác là sao? Rồi cái ông nào mà làm quan, làm diêm vương, làm quỷ sứ mà sống hoài như vậy nghĩa là sao? Không có cách nghĩa được. Cho nên cái đó mà học cái kinh này rồi là đánh gục cái mê tín dị đoan, cái quan đường, cái ảo tưởng đó hết. Kinh này là phải học vậy. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, vô tướng nó đồng với dạng pháp giai không. Tướng pháp nhưng còn chẳng có gì thì A Tỳ nghiệp vì cái gì mà đã hiểu được. Nói là pháp nó cũng không hiểu được, nó là nhân cũng không hiểu được, vì thật tướng là vô tướng cơ mà. Cho nên các vị tu hành ta tự tại, ta thông dông, ta có sợ gì đâu, không hề có sợ. Vấn đề là địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ngay bây giờ đây nè. Có mà tránh cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong lòng ta, trong cuộc sống của ta đây nè, tác động nó hoành hành ghê gớm lắm. Tham vọng ghê gớm, tham vọng ghê bò bết mà không bao giờ thỏa mãn, đó là ta đang đọa vào ngạ quỷ đấy. Sân hận bực bội cả ngày ngày qua ngày khác, bất bình bất mãn đủ thứ, đánh đông chữ tây, đánh nam dẹp bắc, là mánh đông chữ tây vậy đó, là cả ngày đó là đọa địa ngục đó, vô gián đó. Si mê đần độn không biết hạnh phúc là gì, không biết phải trái là gì, không biết là thế nào là đạo lý, là si đó, tham sân si mà cực, tham cực sân cực si là A Tỳ ngục đang đọa đó. Phải gì quá giải cái đó đi, đó là đạo Phật thiệt đây. Còn cái mà người ta vẽ cái bên Phật trong nhất tường đó, cái Phật điện rồi đó, cái đó là người ta dĩ quyển đồ trơn ấy, nói cái khác đó là hù. Hù cho những người mà ta không có thời giờ để tư duy, không có thời giờ để học đạo, thì người ta cũng giảm được cái phần tội lỗi nào cạn cợt. Còn học cái này mới là học thiệt này. Không nên sợ Tỳ ngục gì hết, mà phải kiểm tra coi chúng ta hàng ngày ta có đọa A Tỳ hay không. Cái khổ của ta chịu đựng hàng ngày là khổ hữu gián hay là khổ vô gián? Khổ vô gián tức là không có hở mà liên tục từ sáng tới chiều mà, thì gọi là đọa A Tỳ ngục. Còn cái khổ mà một ngày chửi có 3-4 tiếng hồ, còn những cái lúc khác thì cũng có bạn bè rồi nói vui, cũng chơi, cũng đi đây đi đó, thì cái đó là khổ có 3-4 tiếng hồ trong ngày, thì đó là đọa địa ngục hữu, hữu gián, có hở, còn có khoảng trống. Rồi ở lúc nào mình thấy mình đọa địa ngục là tham sân si nói lên là mình biết đại địa ngục hiện là đó, mình trở ra đừng có bước vô. Khởi niệm về tham, về sân, về si là thối lui, đừng có bước vô. Vô đó là vô địa ngục đấy. Cho nên là, tôi nói ví dụ như giờ nè, báo chí đăng hoài, lúc này đã có cái phong trào. bán xì ke ma túy nè, kẻ thì thực hành, người thì đem đi bán đó mà. Cái người mà bắt đầu mà bán cái đó thì tất nhiên là tiền hơi khá khá đấy, nhưng mà bắt đầu là đọa địa ngục rồi, là run sợ. Bắt đầu làm là bắt đầu run sợ, có tiền thiệt mà run sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, sợ phập phồng. Gần đây có những cái người mà họ lợi dụng cho tới những cái ông điệu nhỏ, những ông điệu nhỏ mà nó sai những ông điệu nhỏ để cho nhà nước, cho chính quyền không nghi, để mình đem mà đưa trao tay cho người khác, những đối tượng khác. Vậy mà lưới trời là thưa mà không lọt được, cuối cùng cũng vẫn bị phát hiện. Vì rốn vậy mà đã làm việc đó rồi thì là coi như là bắt đầu đọa vào địa ngục rồi, nó nấp lo âu và sợ sệt. Đại chúng nên để ý mà học cái đó chứ đừng có sợ cái địa ngục ở dưới lòng đất, không có đâu, nó không có gì cái lý do nào mà nó hiện hữu được. Nhân là vô ngã mà pháp vẫn là vô ngã kia mà, tướng pháp nhân mà còn chẳng ra gì thì địa ngục vì cái gì mà hiện hữu. Đây là hai câu này, là hai câu của quyền giác, là coi như là lời tự thể đó. Đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình. Mình nghiên cứu kinh điển, mình tư duy, mình thiền quán, mình đã thấy được cái chân lý đó rồi. Đấy là lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình mà cũng hy vọng đến với ai kia, đến với mọi người Phật tử đồng đạo với mình. Hy vọng cái lời này tôi nói nó đến với mọi người hiện hữu tri thức của tôi. Đấy là lẽ thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình và hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt phỉnh phàm. Tôi nói rất thật, lời nói rất thật. Như Lai hồi xưa thì chơi ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, lời nói Như Lai là lời nói thành thật, lời nói của Như Lai là không bao giờ thay đổi, lời nói Như Lai không bao giờ có trao trở, lật lọng phỉnh phò. Còn tôi đây, tôi không dám nói tôi như vậy, tôi không dám nói tôi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, giống như thật, mà đấy lẽ thật, đấy là lời nói thật. Nói là nói cho mình mà hy vọng đến với ai kia. Không có gì dối gạt phỉnh phàm. Được phát thệ, nếu được phát thệ thì dù là thầy đốc tôi cũng thề, tôi cũng xin cam nhận. Nhưng mà có cái là người tu sĩ không được phát thệ, cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng, riêng về người tu sĩ là nói chuyện với ai là không bao giờ được thề. Nghe là nghe, mà không nghe không nói nữa chứ không có thầy. Còn người nào mà nói rằng thầy thề với tôi đi, đuổi tổ nó ra ngoài sân, không đánh mặt vào trời Phật tử. Còn nếu như có thương mà kêu vô dạy, là con về đạo lý thầy không có được phép thề. Còn với người Phật tử cũng vậy nữa, nói chuyện với nhau nha, không được thề nha. Tao mà tôi mà tôi có nói sai chỉ cho tôi đọa A Tỳ địa ngục đi, còn không là đem gà ra lăng ông mà dặn mà thề. Hay tôi mà có gian tham như vậy là cho tôi chết, còn không gian tham như vậy nghĩa là chỉ chết cái gì. Ác tâm ở trong cái thề đó, một là mình chết, hai là người bạn mình chết. Cho nên dù có lẽ thật đi nữa, người học đạo không đặt vấn đề thề đâu. Nói với nhau, nhưng mà cái người mà ở thế gian, mà cái người mà có trình độ, người có trí thức, người ta cũng không bao giờ thề. Lời tôi nói vậy mà anh chị nghe thì nói nữa, còn bằng không anh chị không nghe là chúng ta nghỉ chơi, chứ không có thề. Còn cái người mà thề tối thân bán mạng, thề lăn ông bà chịu dặn cổ, bà ngũ hành bắn này kia đó, là những người đó nói xin lỗi, cái trình độ hiểu biết không có, cái vai trò, cái vị trí xã hội không có ra gì mà thề tùm lum tà la như vậy. Còn riêng về đạo Phật thì tuyệt đối không được thề. Cho nên ở đây á, không có ý chi dối gạt phỉnh phà, dù thầy đọc cũng xin cam. Nếu mà được thầy đọc, phải không? Được phép thệ, dù thầy đọc cũng xin cam. Nhưng mà không được phép thệ, cho nên thì thôi, thì ai muốn hiểu sao hiểu, nghe thì nghe, mà không nghe thì thôi, chứ không thể. Cái đó tôi xin lưu ý các đệ tử Phật để ý. Cái người mà nói mà thầy mà tối thân bán mạng, thầy đọc chừng nào là người đó không có thành thật đâu. Còn cái người mà thật là thành thật, người thật tốt, người ta không thề, không nghe thì thôi, không nói nữa,
không bao giờ thề. Tu sĩ lạ càng không được phép thề. Cho nên cái bài này để ý mà học cho kỹ, trên đường tu hành của mình nó tiến bộ dữ lắm. Người ta sẽ không còn chấp quán triệt được cái thật tướng của giả pháp là vô tướng. Người ta không còn chấp nhân và pháp. Chứ nhân chứ pháp thì chỉ to lên là để cho đại chúng để ý đó. Nhân là sát thủ thú, pháp là nhâm trì tự tánh quỷ dâm nhật giải, mà không hề có cái tư ngã để mà tồn tại đâu. Cổ nhân ta có cái câu thương hải biến vi tan điền, thương hải tan điền dĩ thế sự chi đa biến. Người xưa ta có hai câu thương hải tan điền, hà thanh hải yến, trong Âu Học, Âu Học Cầm Nguyên. Khi nào ta nhớ cái chữ mà thương hải tan điền là ta biết rằng thương hải tan điền, ta cắt nghĩa là vị thế sự chi đa biến. Cuộc đời không bao giờ có một cái gì là nó tồn tại, nó cố định, nó vĩnh cửu, mà luôn luôn là nó vận động, nó biến chuyển, nó thay đổi. Ruộng dâu biến thành biển, mà biển biến thành ruộng dâu. Hôm rồi Philippines một tuần lễ mà hai lần bão, mà bão mà cơn gió lốc này 180 cái số giờ thì còn gì là nhà cửa là con người. Cho nên chết một lần là 100 mấy chục người. Cơn bão rồi hôm qua anh kia đã chết 130 người. Đó là thương hải tan điền, nhà cửa nó thành như cái bãi tha ma, giống như một chiến trường mà đang kịch liệt đánh nhau, tan hoang hết không còn nữa. Đó là thương hải tan điền, vì thế sự chi đa biến. Khi nào mà tôi viết chữ hà thanh hải yến, hà thanh hải yến là triều thiên hạ chi thanh bình. Hà thanh hải yến, sông, tông, biển thì lặng, đó là kinh đêm thiên hạ được thanh bình. Còn thương hải mà biến như thương tan điền, mà tan điền biến như thương hải là thế sự đa biến, mà luôn luôn là thế sự đa biến. Cho nên Nguyễn Du là một nhà phi đại phi hào, mà là trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lắm. Câu đó gần như chân lý. Thương hải tan điền vì thế sự chỉ đa biến, không bao giờ ổn định được. Ngày Lê sắp mất, nhà Nguyễn tiến lên, nhà Nguyễn thì bị Nguyễn Huệ đánh lung tung beng, cứ năm bắc phân tranh như thế thì làm sao mà ông là trăm năm bể dâu, trăm năm trong cuộc bể dâu là vậy đó. Cho nên nhân không có thật, nhân và pháp không có thật. Pháp do việc bỏ cái ý niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát thanh an đến độ tự tại như bất động. Vì vậy cái gọi là nghiệp á tỳ nếu có cũng tự hóa giải tiêu vong. Đó là sự thật mà đạo lý có thể chứng minh được. Đạo lý chứng minh được là nhân vô nhân, pháp vô pháp, thì á tỳ không ngoài nhân và pháp, mà chính thật tướng vô nhân pháp. Nhân không có, pháp không có. Với cái nhìn của người chứng đạo nó như thế thì nghiệp á tỳ ở đâu mà có chứ. Do vậy cho nên đạo Phật gọi là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan là tự tánh không. Thiên đường cũng ở trong tâm ta, tâm ta tỉnh thức, tâm ta giác ngộ là có thiên đường, có an lành, có hạnh phúc. Còn tâm ta đau khổ tràn ngập bởi tham sân si, cái tâm tính của ta mà hôn mê thì nó thành ra địa ngục thôi. Vậy là địa ngục là do tâm. Tam điểm như tên tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đất, tố Phật giả do tha. Cái tâm nó có ba chấp, như ba cái ngôi sao, vòng ngang như mặt tranh xế, mang lông, đội sừng, làm cầm thú cũng do tâm mà. Ở địa ngục đạo quỷ xuất sanh cũng do tâm mà thành. Thánh văn như giác Bồ Tát Phật cũng do tâm. Do vậy cho nên đừng sợ cái địa ngục ở bên ngoài, mà địa ngục ở trong tâm ta, trong cuộc sống của ta. Học cái đại thừa là phải học vậy. Cho nên người ta đạt là đến cái độ tự tại như bất động. Vì vậy mà cái gọi là nghiệp á tỳ nếu có cũng tự hóa giải tiêu vong. Nghiệp á tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ý niệm chấp mắt, chấp nhân và chấp pháp, mà là hai cái đối tượng chấp. Nó sinh ra vô vàn đau khổ và là nguyên nhân đau khổ. cái này hay lắm nha. Đại chúng để ý còn nguyên nhân đau khổ vô vàn, kể cả địa ngục A Tỳ. Nguyên nhân đau khổ là do đâu? Là do chấp nhân và chấp, chấp pháp. Nhân cơ nhà Phật tự gọi là nhị chấp. Hễ có hai cái chấp đó, vô vàn thứ khổ sở đều phát xuất từ hai cái chấp đó. Rất rõ ràng. 84.000 trần lao phiền não đều do hai cái thứ chấp nhân, chấp pháp mà ra. Thấy biết rõ cái tính chất vô nhân, vô pháp, thì diệt hết cái khổ nạn A Tỳ trong sát na là chân lý đương nhiên rồi vậy. Trong sát na là một phần ngàn, một phần triệu của cái khải bóng tay vậy. Diệt ngay, nghĩa là diệt nghiệp A Tỳ không có vậy. Xóa bỏ được ý niệm chấp nhân và chấp pháp thì nghiệp A Tỳ không có. Ở đây tôi nói là trong sát na là diệt, diệt trừ nó. Nghĩa là một phần triệu của cái khải bóng tay là nghiệp A Tỳ mất. Có nghĩa là nó không có. Cực sinh là đau khổ là A Tỳ ngục. Người ta có thể giết nhau hoặc người ta có thể tự tử. Nhưng mà nếu mà tánh thức giác ngộ, cái nguyên nhân nào làm cho mình sanh? Vì thiết cổ ư? Vì thiết tình yêu ư? Vì thiết công nhân sự nghiệp ư? Đồ bỏ, cái đồ đó là cái đồ không phải của ta. Thế là ta tánh thức ra là nghi bỏ cái tự tử liền, bỏ cái giết nhau liền. Đó chẳng phải là nghiệp A Tỳ dứt ngay trong một sát na đó sao? Cho nên học Phật là học vậy đó. Người học Phật, tu Phật không được thề. Vì thiết tha với chân lý, vì muốn truyền trao chánh pháp, công sáng cho mọi người, con Phật, tác giả chứng đạo ca phải thốt ra lời, như cam kết, như tự thề, để nói lên cái nỗi lòng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp, được pháp hệ dù thề đọc cũng xin cam nhận mà không thề. Nếu được pháp, giả sử được thề, mà nếu ai đó bằng lòng bảo tôi thề, tôi vẫn dám chấp nhận lời thề đó, nhưng mà riêng tôi không thề. Cho nên được pháp hệ thì dù thề đọc cũng xin cam nhận. Lời này là lời nói thật, đấy là thật, đấy là lời nói thật, nói cho mình và cũng hy vọng đến với ai kia. Không có ý chi dối gạt thỉnh phật. Tôi không thề, nhưng mà nếu các vị tôi muốn tôi thề, thì nếu được pháp thể dầu thề đọc tôi cũng xin cam nhận, nhưng mà phần tôi thì tôi không thề.